Dạ vâng, kính xin kính chào quý vị thính giả của hai miền Dallas và Houston và chương trình Kinh tế và Tài chánh xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kinh doanh, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh với Marcus Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam tại Bắc Texas và hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Cal Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc của hành chánh cho những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng ghi âm của đài Radio 1600, Quốc Duy xin được gửi lời chào đến giáo sư và cô Quỳnh Lan tại Houston ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Houston và bên Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chánh. Và xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chào Quốc Duy, hôm nay chúng ta vẫn còn là ngày Tết, vẫn là ngày mùng 8 Tết mà thôi. Dạ vâng. Biết rằng là bữa nay giáo sư có hiện diện ở trên đài thì chắc là có một cái show ở trên đài truyền hình phải không thưa giáo sư?
Dạ, dạ thưa phải.
Vâng, trước khi mời giáo sư lên tiếng thì để cho Quốc Duy khen cái bộ suit của giáo sư ngày hôm nay rất là đẹp với một cái tie, không biết là cô Quỳnh Lan có thể hình dung được không mà một người rất là nhìn rất là học thức đeo một cái tie rất là màu đỏ là Tết lắm á cô ạ.
Vâng, phải nói rằng là người tuổi trẻ mà tài cao đấy mà lại còn đẹp dai nữa đấy.
Tuổi trẻ thì không có thưa chị, tại
vì đẹp dai thì có cô.
Tài cao đẹp trai cũng không có luôn. Cái đó hai chữ đầu đó chắc dành cho anh Quốc Duy chữ đó.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều và không biết thì nhân dịp đầu năm này thì những cái chương trình kinh tế tài chánh của mình như thế nào và cái tình hình ở ngoài nó như thế nào và đặc biệt là của ông Trump ngày hôm nay.
Dạ vâng, dạ. Thưa thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục tốt, không có chi thay đổi và triển vọng trong cái năm đầu hay là 6 tháng đầu của administration của Trump thì có lẽ là sẽ đưa cái thị trường chứng khoán vẫn ở mức này hay là cao hơn. S&P 500 kết thúc ở cái mức cao điểm là 2.297 điểm. Dow Jones vẫn giữ trên cái mức 20.000 điểm, hiện giờ là 20.071 điểm. Nasdaq 5.666 điểm. Giá dầu thô rất là cao, đến cái mức 55 đô la một thùng dầu thô. Lâu rồi dầu thô không có lên cái mức cao trên 50 một cách vững chãi như vậy. Và giá vàng ở cái mức cũng khá khá, 1.222 đô la một lượng vàng. Trong kỳ rồi có những cái phần nhiều thưa quý vị, cuối năm đó phúc trình của những công ty công, có nghĩa những company public company họ có bán stock market stock ở trên cái open market đó, thì những người CEO đó phần với lại chief financial officer họ có những cái họp báo với lại giới đầu tư, cái gọi là earning call rất là quan trọng. Và những cái công ty lớn nhất đó, người ta để ý đó, trong cái lời bàn luận về cái thành quả của năm qua và cái triển vọng vào cái đệ nhất tam cá nguyệt của năm tới, gần như vị CEO nào cũng đề cập đến là họ đang gọi là triển vọng đi đường tốt hơn và luôn luôn đề cập đến chính phủ Trump trong cái lời bàn luận của earnings call. Cái đó thời xưa giờ chưa bao giờ thấy, tại vì những công ty từ không gần như không có công ty nào lớn mà không để ý đến cái chiều hướng những cái policy của chính phủ Trump ảnh hưởng đến công ty họ, để ảnh hưởng đến market của Hoa Kỳ và của thế giới thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy nói có thể chúng ta tiên đoán rằng là thị trường chứng khoán trong lúc này và có thể trong tương lai sẽ lên rất là cao và cũng rất là khá, cho nên các công ty họ ồ ạt họ cũng bắt đầu mở những buôn bán những cái stock ở trên thị trường chứng khoán. Thì thưa giáo sư, bây giờ trở lại một cái vấn đề liên quan đến tình hình ở bên nước Anh, thì chúng ta biết rằng là thủ tướng của Anh Quốc là bà May, bà đã tuyên bố cương quyết rằng là Anh Quốc sẽ rút ra khỏi khối EU và muốn thương lượng thương mại với khối EU này. Thì thưa giáo sư, khối EU liệu là có vững chắc hay không và tương lai sẽ như thế nào ạ thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đó là một cái điều khá đáng lo, là tại vì khối EU được thành lập đó, tiên khởi là do hai quốc gia là Đức và Pháp, là hai quốc gia đó hiện giờ vẫn rất là vững chắc ủng hộ khối EU, là tại vì đó là một cái khối mà họ gặp với nhau để làm việc để trở thành một cái khối kinh tế ngang hàng với Hoa Kỳ. Khi Anh rút ra, Anh là một trong ba cái quốc gia nền kinh tế mạnh nhất trong khối EU rút ra, thì làm cho chới với, tại vì những cái chi phí EU là phải bị san sẻ những cái sức quốc gia còn lại. Và Anh họ rút ra là tại vì họ hoàn toàn bất đồng ý kiến về cái chính sách di dân. Thành ra mình thấy rõ đó, trong một cái sự hợp tác nào đó mà nếu mà dùng quyền lực hay là dùng luật pháp nhiều quá mà đưa lên thêm một cái điều gì mới mà thành viên họ không đồng ý, nó sẽ làm một cái khối dầu vững chắc đến mức có thể tan rã. Thì Anh họ ra, rút ra thì họ nói rằng nhưng mà họ vẫn muốn làm ăn với khối EU, họ phải làm ăn với từng quốc gia một, từng quốc gia như Hoa Kỳ này nọ. Điều này thì có lẽ là sẽ được thực hành, và tại vì bà đã nói rõ ràng là Anh rời khỏi EU nhưng mà vẫn thương mại. Thành ra khối EU họ bực mình lắm, họ nói rằng những cái điều mà gọi là chi phí thì không trả, không chấp nhận di dân, nhưng mà vẫn muốn được cái lợi là buôn bán như bình thường, và Hoa Kỳ sẵn sàng buôn bán với Anh Quốc. Hiện giờ nó làm cho một cái câu hỏi là có vững hay không, tại vì một người ứng cử viên đối lập của bên Pháp họ cũng đã đưa ra cái phong trào gọi là Pháp phải rút ra khỏi EU nữa. Nếu mà Pháp rút ra khỏi EU nữa, chuyện này nó còn xa vời, nếu mà tại vì đây là khối đối lập thôi thì chắc chắn EU từ từ sẽ tan rã, nhưng mà hiện giờ thì vẫn chưa, nhưng mà có cái hiểm họa đó thưa chị.
Dạ vâng, kính giáo sư, là ai cũng biết là Yahoo và Verizon là hai công ty nào giờ nó là hai công ty riêng biệt với nhau, nhưng mà nghe nói là nó đã sáp nhập với giá trị là khoảng là 4.8 tỷ Mỹ Kim. Thì tại sao mà hai công ty này nó lại sáp nhập lại, giáo sư?
Dạ thưa anh, nó gọi là chưa sáp nhập anh. Họ tiên đoán rằng cái điều này đó sẽ được kết thúc vào cuối đệ nhất tam cá nguyệt, có là cuối tháng 3 của năm này. Hiện giờ họ vẫn còn đang đợi coi chính phủ Hoa Kỳ, có lẽ là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có chống đối hay không, nhưng mà hiện giờ thấy có vẻ là sẽ không chống đối, là tại vì công ty Yahoo như anh biết nó đề tài chính nó quá mạnh. Nhưng mà gần đây họ bị cái scandal về những cái email, họ bị hacking đó, người ta vô email, thành ra một số người ta bỏ nhiều lắm. Sở dĩ Verizon là một công ty như mình biết rồi, là công ty điện thoại mobile, nhưng mà công ty đó nó cũng khổng lồ lắm, nhưng mà họ thấy rằng cái triển vọng đường dài đó, gia tăng cái số người xài điện thoại hay xài mobile nó giới hạn rồi, nó không còn gia tăng nữa, nó giữ mức đó thôi, gia tăng chút đỉnh thôi. Thành ra bây giờ họ nói bây giờ muốn tiến thêm nữa thì phải đi về một hướng khác, chứ không phải tùy thuộc vào cell phone hay là mobile nữa. Thì họ nhìn vào khách hàng của Yahoo. Khách hàng của Yahoo là những người nào? Là tại đa số là những người trẻ, những người họ dùng cái mobile app rất nhiều, họ dùng những cái application về thể thao, về những cái di động. Thành ra họ hy vọng khi sáp nhập lại, họ vẫn giữ cái địa hạt về email, nhưng mà họ sẽ dùng những cái customer đó để họ phổ biến qua cái gọi là media và entertainment nữa, chứ không phải là riêng về điện thoại hay là bán điện thoại không, thưa anh.
Dạ vâng,
cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, Tổng thống Trump thì ông cũng đã ký cái sắc lệnh để mà hủy bỏ cái luật ngân hàng Dodd-Frank. Thì được biết cái đạo luật này trước kia đã được tạo ra sau khi cái cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính bắt đầu từ năm 2008. Nhưng mà bây giờ lại hủy bỏ. Sự hủy bỏ này nó sẽ đưa đến những cái hậu quả như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa như chị nói đó, đạo luật Dodd-Frank đó là tên của hai vị senator của ở Thượng viện Hoa Kỳ. Hai người này đã sponsor và đưa ra cái đạo luật này. Cái đạo luật này thật sự đã cứu vãn nền kinh tế của Hoa Kỳ. Năm 2008 khi mà cái nền khủng hoảng về tài chính và địa ốc đó xuống đó, Hoa Kỳ gần như là trở thành nó như cái domino effect, bao nhiêu công ty ngân hàng nghiêng ngã và chính phủ phải nhảy vô để mà giúp đỡ đó. Và cái hệ thống ngân hàng hay là đầu tư trên thế giới họ mất đi cái lòng tin là cái hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ có thể vững chãi, mà ngay cả cái hệ thống thanh tra về tài chính auditing cũng bị gọi là đặt câu hỏi có khả năng hay không. Cho nên khi đưa ra cái đạo luật này đó là họ bó buộc ngân hàng rất là chặt chẽ là phải làm những cái điều này, và ví dụ như những cái stress test, những cái công ngân hàng không được đầu tư mạo hiểm, không được mỗi một đồng đô la mà họ đầu tư đó thì phải có reserve, có để vào dự trữ bao nhiêu, rồi những cái đạo luật nó lên cả mấy ngàn trang luôn, mà càng ngày đạo luật nó càng ra thêm chứ nó không ngừng. Như mình biết đó, khi mà quốc hội nhúng tay vào đó, đạo luật nó càng này nó càng gia tăng, chứ không phải nó ra một lần rồi ngừng ở chỗ đó. Bây giờ những đạo luật mới vẫn tiếp tục ra nữa. Mà mình hãy nhìn vào cái background của ông Trump. Ông Trump là vì là một người tỷ phú về địa ốc. Mà địa ốc á, thì họ cần tiền lắm. Họ cần về hệ thống ngân hàng. Họ muốn làm mạo hiểm. Cho nên ông cái đây là một cái con đường ông đi á, mà nó rất là bạo dạn, mà tôi rất là lo ngại. Bà Janet Yellen, bà đã lên tiếng cảnh cáo rồi. Bà là chủ tịch Quỹ tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ, nói rằng đạo luật Dodd-Frank đó mà bỏ đi đó là cái tệ trạng năm 2008 một thời gian nữa nó sẽ trở lại, mà nó còn kinh khủng hơn nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng họ sẽ không bỏ hoàn toàn hết. Họ chỉ bỏ đi thứ nhất là những đạo luật mới hiện giờ đang được ban hành, và tháng 3, tháng 4 này sắp sửa trở thành luật, thì họ lại bỏ đi những thành phần đó. Và họ bỏ đi có thể là 1/3 hay là cao lắm là phần nửa những cái đạo luật ở trong Dodd-Frank. Để chi? Để ngân hàng không bị bó buộc nữa, để cho vay nhiều hơn, để kích thích. Đó là cái hình thức của ông, là để tiền bắt đầu chạy nhanh hơn trong cái hệ thống kinh tế Hoa Kỳ. Mà tiền mà lưu chuyển nhanh hơn, cho vay nhiều hơn, thì tất nhiên là như là một người bệnh nhân mà con đang thiếu máu, bây giờ có máu nhiều hơn lưu chuyển trong cơ thể, thì tất nhiên là những cái lục phủ ngũ tạng đó thì làm việc tốt hơn, phải không? Thành ra đó là cái cách ông làm, nhưng mà nó rất là nguy hiểm, tại vì nếu không đó, nó sẽ trở thành cái tệ trạng của thời xưa. Nhưng mà cái người mà cái đầu óc về địa ốc đó, thì họ có cái tính mạo hiểm nó rất là cao.
Dạ vâng, và cũng về vấn đề với ông tỷ phú là Donald Trump vừa ký xác lệnh bãi bỏ thương ước NAFTA, một hiệp ước và thương mại với 12 quốc gia được ký bởi với Tổng thống Clinton. Thì điều này theo giáo sư nghĩ là tốt hay xấu, và kết quả nó sẽ ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, hai cái hiệp ước mà Donald Trump quyết định bỏ đó là NAFTA. NAFTA là một cái hiệp ước được ký cách đây mình không thể ngờ được gần như 23 năm rồi, do Tổng thống Clinton ký thành. Và ông chẳng những vậy mà ông cũng rút ra khỏi gọi là TPP nữa, đó là hiệp ước phía bên Á Châu của mình. Hai hiệp ước thì ông đều hủy bỏ hết. Cái hiệp ước NAFTA ông hủy bỏ thì tôi hoàn toàn hoan nghênh. Điều này tôi đã nói trong cái lúc bầu cử mà ông Trump đưa lên là cái agenda chính của tôi thấy hoan nghênh kinh khủng lắm. Khi ông Clinton ký cái hiệp ước này đó, sau cái thời đó là mình từ từ mình thấy tất cả những cái job của Hoa Kỳ, nhất là những cái job về chế tạo, manufacturing. Hoa Kỳ hồi xưa đó, khi mà tôi qua bên Mỹ năm 1975 đó, những cái công ăn việc làm mà họ trả lương cao nhất là những cái công ăn việc làm về manufacturing. Những công ty mà manufacturing không phải là mình vô mình chế tạo bù lon hay là những cái dụng cụ đời nọ đâu. Có nghĩa là những công ty manufacturing trả lương cao lắm, rao lên tất cả về địa hạt. Thì những công ty đó từ từ nó đi ra ngoại quốc hết trơn à. Thành ra bây giờ bên Hoa Kỳ gần như những công ty service. Thành ra cái NAFTA nó rất là tệ hại, là gần như mình mở biên giới ra muốn làm gì làm. Và đồ nhập cảng vô thì lại vô lại không đóng thuế.
Yeah.
Thành ra khi mình xuất cảng đồ đó, những cái quốc gia đó họ lại đóng thuế, họ mua nhiên liệu hay mua những cái gọi là service hay là những cái product của Hoa Kỳ vô biên giới họ đóng thuế, rồi họ vô biên giới họ đóng thuế, rồi họ lại chế tạo bên đó với nhân công rẻ, rồi họ xuất cảng vào Hoa Kỳ mà lại vào Hoa Kỳ lại không đóng thuế.
Yeah.
Rồi lại mất công ăn việc làm. Thành ra đó là một cái đường hướng một chiều thôi, nó không có tốt cho Hoa Kỳ. Điều này rất là tốt. Còn cái TPP đó thì ông hiện giờ đang hủy bỏ hoàn toàn. Điều này rất là lo ngại, nhưng mà ông nói rằng ông sẽ thương lượng trực tiếp với từng quốc gia chứ không phải vô một cái hiệp ước lớn như vậy có thể tai hại cho kinh tế Hoa Kỳ. Điều này cũng tốt, nhưng mà cái thông điệp gửi ra đó làm cho Trung Quốc có cái địa vị nhảy vào để mà thay thế cái địa vị lãnh đạo của Hoa Kỳ trên phương diện kinh tế ở vùng Á Châu. Cái điều này nó làm cho rất nhiều quốc gia hay là cộng đồng Việt Nam mình lo ngại, là vì Hoa Kỳ không có lãnh đạo về kinh tế. Nếu tôi hy vọng là Tổng thống Trump và chính phủ họ sẽ rất là nhanh chóng đi gọi là thương lượng với nhiều quốc gia và có hiệp ước với từng quốc gia. Nếu mà không vào, bây giờ họ đã bỏ TPP thì phải làm như vậy. Còn nếu không, Trung Quốc họ sẽ gọi là đóng cái vai trò lãnh đạo đó.
Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Cũng vấn đề là ông Tổng thống Donald Trump thì ông là người sẽ đứng ra để mà chọn cái vị ở trong tối cao pháp viện. Thì tại sao cái điều này nó lại quan trọng và có ảnh hưởng đường dài trên phương diện kinh tế như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ, thưa như quý vị biết đó, là Hoa Kỳ là một cái xứ hoàn toàn là dân chủ, democracy, mà ba cái nhánh gần như biệt lập, thật sự họ biệt lập, mặc dù nó ảnh hưởng chính trị đôi chút, đó là tòa bạch ốc, gọi là quốc hội thì có hạ viện, lựa thượng viện và tối cao pháp viện, đó là cái ba cái branch government nó hoàn toàn biệt lập với nhau để cho nó giữ cái check and balance. Người ta nói rằng có thể có một cái nhóm chính phủ thứ tư nữa, đó là Federal Reserve, là mặc dù họ cũng rất là biệt lập nhưng mà chính thức thì họ không phải là một cái gọi là cái bang hay là một cái branch của government chính thức, nhưng mà cái quyền hành của Federal Reserve cũng gần như ngang ngửa như ba cái hành pháp, lập pháp và tư pháp. Tuy nhiên tư pháp đó về tối cao pháp viện đó, như quý vị biết đó, chẳng những có cái quyền tối cao, là tại vì hệ thống của Hoa Kỳ nếu mà ra tòa án mà thua thì mình có thể appeal lên từng giai đoạn, mà cái giai đoạn cao nhất là tối cao pháp viện.
Yeah.
Mà tối cao pháp viện đây không phải chỉ là vấn đề tôn giáo hay là vấn đề phá thai hay là vấn đề bình đẳng nhân quyền, mà ngay cả những cái deal nào mà ở trong thương trường hay là những quốc gia nào mà có những công ty bên đây mà họ không đồng ý, họ cãi tụng với nhau mà họ có khả năng kéo tuốt lên tối cao pháp viện đó, thì cái tiếng nói của tối cao pháp viện sẽ có ảnh hưởng lan truyền đến cái nền kinh tế nữa, chứ không phải chỉ riêng về tôn giáo, xã hội hay là luật pháp không, thưa chị.
Dạ vâng, và nói về Tổng thống Donald Trump và những cái hành pháp và cũng như là những cái luật mà ông sẽ đưa ra thì nói hoài sẽ không hết. Thì bây giờ xin Quốc Duy xin được đổi một xíu đề tài ngày hôm nay, là công ty Alibaba là có phải đang lên như là diều gặp gió không, giáo sư? Và cái lợi tức và cái lợi nhuận của công ty này trong năm ngoái và cũng như năm nay thì theo giáo sư nghĩ là như thế nào?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy anh. Công ty Alibaba đó, nếu mà mình so sánh Alibaba so với Amazon của mình á, thì nó thật sự nó cái dạng nó khác. Amazon là cái công ty là có những cái, thật sự mình nên so sánh Alibaba với công ty eBay thì đúng hơn. Nó gần dòng giống như cái dạng đó, có nghĩa là người ta vô để người ta quảng cáo, người ta bán đồ là trở lại thôi, đồ cũ đồ mới về trở lại. Mà đúng như anh nói, công ty Alibaba đó đang như diều gặp gió. Năm nay họ tiên đoán rằng cái lợi tức của họ, cái profit của họ sẽ gia tăng 54%.
Wow.
Một công ty mà một năm kinh khủng cả bao nhiêu tỷ đô mà gia tăng trên phân nửa của năm nay.
Yeah.
Mà họ, cái tham vọng của họ không có ngừng ở cái dạng như là eBay. Gần đây họ đã ra giá mua trên mấy tỷ đô la công ty Moneygram International, là cái công ty chuyển tiền đó.
Oh, wow,
công ty
yeah.
đó lúc trước tôi làm giám đốc hành chính ở đó.
Yeah.
Thì gần đây họ đã mua rồi. Điều này đang đợi coi Bộ Tư pháp họ có cho phép hay không. Tại vì bây giờ họ lại có cái khả năng là ảnh hưởng vào cái hệ thống chuyển tiền ở bên Hoa Kỳ và trên thế giới, nếu mà họ được là owner của Moneygram nữa. Và họ cái bành trướng họ kinh khủng lắm, cái khả năng của mình Alibaba, tại vì nội nội cái gọi là cái thị trường của bên Trung Quốc là 1.3 tỷ người, mà số người bên đó bây giờ họ có tiền đôi chút, thành ra họ xài cũng rất nhiều, thành ra cái tiêu thụ ở bên Trung Quốc thông đã là 1.3 tỷ người, chưa kể đến những xứ Á Châu là họ xài Alibaba rất nhiều.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. À, nói về ông Tổng thống Trump thì mọi người trước kia, các vị Tổng thống khác thì cũng nghĩ là trong 100 ngày đầu tiên thì sẽ có những cái sự thay đổi. Thì riêng ông Tổng thống Donald Trump này thì chỉ cần trong cái tuần lễ đầu tiên thì ông đã ký rất là nhiều các sắc lệnh rồi. Mà những cái sắc lệnh mà có phải nói là quan trọng, một trong những sắc lệnh quan trọng đó là vấn đề di dân, immigration. Thì thưa giáo sư, tại sao khi mà ông ký cái sắc lệnh mà về immigration mà lại bị các công ty về high tech họ chống đối cái luật di dân này ạ?
Dạ vâng, thưa cái điều này thật sự ra mà tôi không có tiên đoán như vậy, nhưng mà gần đây như chị nói đó, tất cả những leader CEO của công ty đây họ đang họp với nhau, họ muốn đưa ra một cái lá thư thông điệp để gửi đến Donald Trump là họ chống đối cái đó. Là tại sao? Thì mình nhìn lại những cái công ty high tech đó, mặc dầu đó là những cái công ty ở bên Hoa Kỳ, nhưng mà thật sự những cái chi nhánh của họ họ nằm ở bên ngoại quốc rất là nhiều. Và như quý vị biết về IT bây giờ là Ấn Độ họ làm rất là nhiều, hay là những cái khả năng chuyên viên đó của high tech là phần nhiều ở bên xứ ngoại quốc rất nhiều. Mà nếu mà họ gọi là giảm đi cái mức immigration đó, thì họ sẽ mất đi một cái nguồn gọi là cái resort lớn nhất, đó là human talent về technology.
Yeah,
tại Hoa Kỳ bây giờ đó chuyển vào service nhiều, mà ngay cả information technology là mặc dầu nó là service nhưng mà gần như là Ấn Độ họ nắm rất nhiều. Và cái mức di dân là rất quan trọng, thành ra đối với họ có thể là sẽ là bắt mất đi cái một cái nguồn gọi là sản xuất về nhân tài, mà nhân tài là một cái điều địa hạt rất là quan trọng trong cái technology địa hạt, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và chính phủ Obama trước khi hết nhiệm kỳ đã ký một cái thương lượng với rất nhiều công ty, một số tiền phạt rất lớn là 20 tỷ Mỹ Kim. Tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa chính phủ Hoa Kỳ đó, thì họ có một cái nhánh nó gọi là, nó có nhiều nhánh lắm. Một nhánh là thuộc về gọi là tư pháp, là Justice Department. Thì trong đó có những cái bang như là những cái bang mà không cho phép FTC, Federal Trade Commission, hay là những cái bang mà theo dõi về vi phạm về môi trường, những bang vi phạm về luật pháp về cạnh tranh, hay là gia tăng giá một cách gọi là bất hợp pháp, và những công ty mướn người ở ngoại quốc, hay là những người không có giấy phép, thì những công ty họ vi phạm đủ thứ hết á. Những công ty họ lớn, họ làm giàu, nhưng mà họ rất là thiếu đạo đức, họ gia phạm nhiều lắm.
Yeah.
Thì những công ty đó phần nhiều đó, khi mà bị bắt như vậy đó, điều tra, thì luật của Hoa Kỳ là anh vẫn còn là vô tội trước khi mà bị kết tội ở tòa án. Thì Justice Department họ không có đủ nhân viên, họ không có đủ thời giờ, và không có đủ cái thời giờ của tòa án để mà điều tra những công ty này. Họ chỉ thông báo rằng chúng tôi đang điều tra và sẽ kéo nhau ra tòa. Và quá nhiều trường hợp như vậy, thì những công ty đó họ có cái khả năng về nhân lực hay về luật sư rất là hùng mạnh. Mà nếu kéo nhau ra tòa đó, nhiều khi kéo nhau cả 5, 7, 10 năm cũng chưa xong nữa, để mà biết có ai thắng ai thua. Cho nên chính phủ Obama, mặc dầu họ đã crack down rất nhiều cái trường hợp đó, nhưng mà trước khi ra khỏi tòa Bạch Ốc thì họ muốn kết thúc cho rồi. Thì cái chương trình đó là nó bargain với nhau, và họ thương lượng, nói sao bây giờ chính phủ tới sắp sửa thay đổi, và những công ty này họ biết chính phủ Trump thì lại không có chú trọng vào enforcement cho những công ty, họ muốn để cho tự do những công ty đó làm. Thành ra đó là cái địa vị rất là có lợi thế cho những công ty đó. Họ thương lượng với chính phủ Obama, họ phạt với cái, mình thấy số tiền mấy chục tỷ đô la cho là lớn, nhưng mà thật sự ra nếu mà đúng thì có lẽ là cả trăm tỷ cũng chưa đáng để mà gọi là đền bù lại những cái điều mà tai hại họ làm trong xã hội, hay là trong môi trường, hay là đối với luật pháp của Hoa Kỳ. Nhưng mà đó là cái cách họ giải quyết để mà đóng sổ lại để bắt đầu năm tới, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian đã hết giờ rồi, qua rất là mau. Một lần nữa Quỳnh Lan xin được kính chúc quý thính giả của cả hai đài Dallas cũng như Houston, Texas, cũng như giáo sư và Quốc Duy một năm mới được dồi dào sức khỏe, được an khang thịnh vượng, một năm mới được may mắn và mọi điều được như ý. Xin hẹn cùng quý thính giả vào chương trình Kinh tế Tài chính vào tuần tới ạ.
Dạ vâng, xin gửi lời chào và cũng như lời chúc đến giáo sư và cũng như là cô Quỳnh Lan. Chúc giáo sư và cô Quỳnh Lan có thật nhiều là sức khỏe, niềm vui, và cũng như là trong năm mới, năm 2017, năm Đinh Dậu này sẽ có nhiều cơ hội để chúng ta có thể theo giáo sư mà học hỏi để cách nào có thể invest được những giáo sư nghĩ sao ạ?
Dạ, tôi rất hân hạnh, dạ, tôi rất hân hạnh làm việc với chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy. Dạ, xin kính chúc quý vị vẫn còn là mùa Tết, một năm vạn sự cát tường, sức khỏe, hạnh phúc và tiền tài.
Dạ vâng,
cảm ơn. Xin cảm ơn.